Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma. Là chúng ta, thư gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta gọi là Thánh Thư Tin Mừng. Đoạn 8 câu 28 đến câu 30, chúng ta trở lại ba câu này. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây hay là lâu lâu thỉnh thoảng đến một lần đó, thì anh chị em nghe những cái chữ, những cái lời đây giống như là cái từ ngữ của một thế giới nào, tiếng có lẽ là tiếng Congo, tiếng gì đó, thì là tiếng của Thiên Chúa nói với người Công giáo và Công giáo Roma. Và anh chị em nghe cái này có thể là anh chị em không hiểu nói gì. Thí dụ như giải án tuyên công làm sao, hay là nói tiền định là như thế nào, hay là đồng hình đồng dạng, quá cao siêu đi phải không? Để chúng ta biết đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người Công giáo chúng ta. Đây là thư gửi cho anh chị em đó. Mà đã là người Công giáo thì phải học thuộc lòng, phải biết cái thư này. Nếu mà không biết thì chúng ta không thể nào nói chúng ta là người Công giáo chân thật chân chính được. Và chúng tôi mất hết 2 năm. Cái đoạn này 3 câu thôi. Câu đoạn 8, 3 câu, 28, 29, 30 đó. Giảng hơn tháng rồi phải không? Tháng rưỡi rồi. Chưa xong. Đây mới là khai tâm thôi. Để nói lên điều gì, nói đến điểm rất là đơn sơ. Đối với những Công giáo nào tưởng rằng ta đã biết rồi, ta đã hiểu rồi, ta đã đầy bụng đầy đầu giáo lý rồi đó, thì kính thưa anh chị em, anh chị em biết chúng tôi mất hết hơn tháng rưỡi để đọc có 3 câu thôi. Anh chị em nhớ lại đoạn 1, câu 1 của thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta đó. Đoạn 1, câu 1, câu 1 chia ra 3 phần phải không? Mà phần 1 tôi giảng 3 tháng, chưa hết phần 1. Một câu nó có 3 phần trong đoạn 1 đó. Để nói đến điểm gì nữa, đến nói điểm đơn sơ lắm, người Công giáo chúng ta thật là đói, kém. Để không phải là chỉ trích, nhưng mà lỗi tại ai, không phải lỗi tại anh chị em, lỗi tại chúng tôi, giới tu sĩ hay là giới giáo sĩ không có giảng thôi. Anh chị em đến đây thì anh chị em ý thức, anh chị em vào ngang xương, thì chúng tôi phải đi từ từ, giảng giải từ từ, để anh chị em hiểu như thế nào. Để chúng tôi lấy ví dụ đơn sơ thôi, chúng tôi học 4 năm trời, sách thường thường người ta gọi là sách sáng thế, là khởi nguyên đó, học bằng tiếng Do Thái, cái sách khởi nguyên đó, cha Nguyễn Thế Thuấn gọi là khởi nguyên, có nghĩa là khởi đầu của tất cả nguồn gốc vũ trụ hay là ánh sáng hay là vạn vật sinh linh hữu hình vô hình, khởi nguyên như vậy. Trong một đoạn thôi, đoạn sách khởi nguyên, tức là sáng thế đó, sáng thế không có đủ, khởi nguyên mới đúng. Học một đoạn đó thôi, 4 năm trời chưa học hết. Để thấy như thế nào? Thấy cái điều này giống như ông, như nhà hiền triết Socrates, tiếng Anh Socrates nói rằng, cái điều mà tôi rút ra được á, một cái bài học lớn cho tôi, đó là tôi ý thức tôi không biết gì hết. Socrates là thầy của Platon, Platon là thầy của Aristotle, Aristotle là thầy của Alexander Đại Đế. Alexander Đại Đế chiếm hết thôn tính hết cả cái thế giới thời đó đó. Ông mới có chưa đầy 30 tuổi. Học trò của Aristotle hay là Aristotle, học trò của Platon, học trò của Socrates. Mà cái đây là một nhà hiền triết. Ông chết mà chết uống thuốc độc, người ta ép ông thuốc độc, ông chết. Ông nói cuối cùng ra đó, cuối cùng ra tôi biết là tôi không biết. Và chúng ta đến với Chúa cũng vậy. Nếu mà ai có cái thái độ đó thì có thể học được. Người lớn khó dạy nhưng mà rất dễ học. Người nào đảo lộn ngược lại nói rằng người lớn khó học không có đúng đâu. Bởi vì chính anh chị em chúng ta cản trở lại, chúng ta chướng ngại, chúng ta tạo nên những chướng ngại để chúng ta học. Cái việc đầu tiên, cái chướng ngại đầu tiên là ý thức mình. Mình nói rằng mình biết hết rồi, đó là chướng ngại lớn. Chúng ta nói rằng tôi không biết. Giáo lý Công giáo chúng ta học từ nhỏ đến lớp vỡ lòng rước lễ lần đầu xong. Rồi giỏi lắm ở Việt Nam thì còn học thêm giáo lý bao đồng. Thêm sức rồi bao đồng. Đến đó ngừng lại. Rồi cũng gần chục năm sau lấy vợ lấy chồng học giáo lý hôn tiếng gọi là hôn nhân gia đình. Học được mấy tháng? 6 tháng. Giỏi lắm 5. Xong. Hết. Từ đó cho đến ngày anh chị em chết á, thì không biết học thêm được bao nhiêu. Do đó cái vốn liếng về đức tin, về lời Chúa, về giáo lý, phải nói rằng chúng ta vẫn còn ở lớp mẫu giáo và cỡ đó đó. Đây không phải là áp dụng cho người Việt Nam đâu, ngay cả người Hoa Kỳ cũng vậy nữa. Người Hoa Kỳ cũng thế nữa. Và vì vậy chúng ta thấy chúng ta đến đây ý thức rằng chúng ta chưa biết và chúng ta cần phải học để biết. Bây giờ đó là cái thái độ, ở đây không phải là tiêu cực nhưng mà đây là tích cực giúp cho anh chị em. Anh chị em biết để sống. Anh chị em ý thức rằng anh chị em đến đây để anh chị em tìm Chúa, tìm ơn cứu độ. Và bước vào trong đền thánh Đức Mẹ của giúp đền thờ này đây, và anh chị em vẫn còn cái tư tưởng của nhân loại, của trần tục, của con người đó, anh chị em không được, anh chị em không lãnh nhận được ơn của Chúa đâu. Đã bước vào cái thế giới siêu nhiên rồi thì phải có cái thái độ, cái nhìn siêu nhiên. Bằng không anh chị em đến đây, anh chị em cứ trông đợi cái gì đó của con người, của trần tục. Nói rằng có một cái ông cha nào đó, ông chữa bệnh. Không có. Chúng tôi không có phải là bác sĩ đâu để mà chữa bệnh cho anh chị em. Đây hoàn toàn là thuộc về Chúa. Mà đừng có nghĩ những cái chuyện siêu nhiên là xa vời hay là hoang đường hay là không thực tế. Anh chị em phải đánh phá đi, đập đổ đi cái quan niệm đó rằng siêu nhiên là không thực tế, thiếu thực tế. Điều đó hoàn toàn sai. Càng siêu nhiên bao nhiêu thì càng thực tế bấy nhiêu. Còn càng tự nhiên bao nhiêu đó, càng thiên nhiên bao nhiêu đó, thì nó chống qua, nó không có thực tế. Cái đó là cái sự, cái thực tại đó. Tại sao? Bởi vì anh chị em biết mà cái thân xác anh chị em nó đang hao mòn. Tuổi đời nó bào mòn. Cái thân thể của mình, sức khỏe mình không có đó. Cái gì mà nó qua đi thì nó đâu phải là thực. Mà cái gì tồn tại mới là thực. Cái hồn của anh chị em nó tồn tại, nó trường cửu, nó thực. Còn cái xác anh chị em á, nó không phải là thực. Chúng ta biết trong khoa học mà ai cứ theo cái quan niệm nó không có đúng sự thật. Cái thực tại là như thế này. Theo khoa học, cứ mỗi 1-8 năm toàn thân của chúng ta, từng cái nguyên tử tế bào đó, nó biến đổi hết rồi. Anh chị em biết, đây cái luật khoa học người ta cho biết, trong y học hay là trong khoa học sinh vật học cũng vậy. Nó cho biết rõ rệt, cái cơ thể anh chị em 8 năm trước thì không có một cái nguyên tử nào nó y như 8 năm trước được. Anh chị em ý thức điều đó. Nếu mà anh chị em có học vật lý cũng vậy nữa. Cái luật đó nó phải thay đổi thôi. Thì do đó đó, cái thế giới này là cái thế giới tự nhiên hay là cái thế giới thiên nhiên mà anh chị em nhìn thấy, thấy nhau như vậy đó, đã không có phải thực. Chỉ có siêu nhiên mới là thực. Nhưng mà bởi vì đầu óc con người, cái giác quan của con người bị mù tối, bởi vì sự đam mê hay là dục vọng đó, làm cho chúng ta thấy ngược lại, thấy cái thế giới siêu nhiên thì lại không thực tế, mà thế giới tự nhiên là thực tế. Như những cái cảm xúc gọi là cảm tình hay những cái khoái cảm cuộc đời của người chúng ta cho đó là thực, rồi chúng ta theo đuổi nó. Đó là cái vấn đề. Và khi anh chị em cùng chúng tôi đàm đạo với nhau, đi vào trong lời của Chúa, thì chúng ta thấy cái gì? Chúa nhắc lại, Chúa nhắc lại cho con cái biết mình là gì và mình là ai nhờ lời của Chúa, và nhất là lời dạy cho người công giáo Roma. Tôi lặp lại điều này nhé, để anh chị em ý thức. Con người chúng ta gọi là thể lý đó, cái lý của thể con người đó thì gồm hai. Chúng ta có thể tinh và thể xác. Thể tinh là linh hồn, thể xác là cái cơ thể này đây nè, nó đang qua đi nhé. Cái thể xác thì qua đi, nhưng mà thể tinh tức là linh hồn của mình đó, nó tồn tại, hồn thiên bất tử. Nó không có chết, nhưng mà không nhất thiết là nó có sự sống. Anh chị em biết rằng khi hồn của mình lìa khỏi xác, thì cái xác này nó mục rửa và nó trở lại với đất bụi. Anh chị em ý thức điều đó, mà đang, cái thân xác này đang đi đến cái nghĩa trang đó, đang đi đến bùng sình đó, bùng bụi đó. Còn cái hồn á, nó đi, nó vẫn còn đó, nhưng mà nó ở với Chúa hay là nó ở ngoài Chúa. Ở ngoài Chúa đó là hỏa ngục, mà ở trong Chúa là thiên đàng. Hỏa ngục là sao? Không có được sự hiện diện của Thiên Chúa, không có thần khí thánh của Thiên Chúa trong mình. Có hồn, hồn thiên bất tử, nhưng mà không có sự sống. Anh chị em thấy ba phần nhé: thể xác, linh hồn và sự sống, tức là thần khí thánh. Anh chị em ý thức điều đó. Khi chúng ta thở ra cái hơi thở cuối cùng, rút hơi thở cuối cùng, thì chúng ta trả lại sự sống cho Thiên Chúa. Hồn chúng ta đi đâu? Hồn chúng ta đi đâu? Tùy theo việc chúng ta làm, những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay, trong giây phút hiện tại nè, chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta chọn làm cái gì? Chúng ta chọn giết linh hồn của mình, là chúng ta chọn để mà nuôi dưỡng, phát huy và đưa linh hồn ta đi sâu vào trong sự sống của Thiên Chúa. Đây là việc chúng ta làm. Đây là việc gì? Việc thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn. Đây, anh chị em học lời Chúa đó, đàm đạo lời Chúa là thờ phượng Chúa hết trí khôn của mình. Hết trí khôn của mình là học lời Chúa. Đừng coi thường chuyện này. Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa. Thánh thư tin mừng, thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là mỗi một công giáo chúng ta. Thì khi mà ông Thánh Phaolô giảng, anh Thánh Phaolô viết cho người công giáo đó, thì chúng ta biết rằng Ngài viết cái gì? Ngài không phải là người thiết lập giáo hội Roma. Ngài là một người, một tông đồ, vị tông đồ chuẩn bị đi đến Roma để mượn cái thế đi về miền Nam của Đế quốc La Mã đó, bên phía Tây Nam Đế quốc La Mã đó, là đi sang bên nước Tây Ban Nha để giảng đạo. Thì Ngài viết cái thư này, tôi lặp lại thôi, ôn lại lịch sử cho anh chị em biết. Có những người đã biết rồi thì ôn lại. Thì lúc mà Ngài viết cái thư này đó, vào năm 58, mà Ngài viết xong cái thư này gửi cho người công giáo Roma đó, giáo đoàn công giáo tại La Mã đó, thì Ngài bị bắt, Ngài bị gông cùm, người ta bắt Ngài. Thì do đó đó, Ngài không có thực hiện được cái chương trình đi đến Roma, rồi từ Roma nhờ anh em công giáo đó giúp cho tài chánh hay phương tiện để đi đến Tây Ban Nha để giảng đạo. Bởi vì thời đó chưa có nước Pháp, nước Anh, nước Ý, nước Tây Ban Nha đâu. Chưa có Âu Châu kiểu chúng ta hiểu. Đó là Đế quốc La Mã thôi. Thì cái nước Tây Ban Nha đó, cái nơi đó đó, thì vẫn là cái nơi của những người mang di mọi rợ. Thời đó là như vậy, cách đây 21 thế kỷ, chưa có nước Tây Ban Nha. Ngài muốn tới đó, Ngài làm gì? Ngài giảng dạy lời Chúa, mở mang nước trời đó. Thì anh chị em thấy ý thức rằng Ngài đi từ Jerusalem, Ngài bị bắt, rồi Ngài đi từ từ, đi theo đoàn lính đó, đi đến Roma. Thì trước khi Ngài bị bắt thì Ngài viết cái đoạn, cái thánh thư này, thì Ngài viết để Ngài giới thiệu chính Ngài là ai, Ngài là gì. Ngài nói với anh em công giáo Roma đó, tôi là ai? Là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Ông Thánh Phaolô nói như vậy. Đoạn 1 câu 1, anh chị em mở lại, anh ra, anh chị em đọc lại nha. Nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, là tống đô của dân ngoại nha. Chúng ta đọc lại cái đoạn đó. Rồi Ngài bắt đầu, Ngài nói về cái điểm chính yếu, cái điểm quan trọng nhất của người Kitô hữu, người công giáo. Điểm chính yếu là gì? Cái thư này mà chúng tôi lấy cái tên đó, đặt cái tên cho cái thư này là Thánh Thư Tin Mừng. Trong cái Thánh Thư Tin Mừng gọi là thư gửi như cho người Công giáo Roma là chúng ta đó, thì chúng ta tìm được những cái ngành học và chúng tôi lặp lại cho anh chị em những ngành học như là chúng ta học về ngành học cơ thể học, physiology, cơ thể học. Trong đây có dạy về cơ thể học. Có cái ngành đó, linh hồn học, mà người Tây Phương giới hạn cái ngành này thành tâm lý học, psychology, psyche, có nghĩa là linh hồn, học về linh hồn, chứ không phải là chỉ có trí và tâm thôi. Psychology đúng lý là linh hồn học, với chữ psyche, tiếng Hy Lạp là linh hồn. Cái thứ ba đó là học về ontology, tức là hiện hữu học. Hiện hữu học nha. Trong đây có nói về cái ngành hiện hữu học. Rồi cái thứ tư mà chúng tôi gọi đây á, là thần khí học hay là thần khí đạo á. Thần khí học á, là pneumatology. Pneumatology, thần khí học. Thứ năm, soteriology, tức là cứu độ học. Để cho anh chị em thấy, khi mà ông Thánh Phaolô viết cho người Công giáo Roma thì Ngài có một cái sự kính nể đặc biệt đối với người Công giáo La Mã. Bởi vì những người Công giáo ở tại Roma đó là chính anh chị em á, rất trí thức. Đây gọi là thần học mà. Khi mà đọc cái thư này á, thì có một cái ngành thần học giúp cho biết về Thiên Chúa như thế nào, Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là gì. Do đó, một cái bước này 16 đoạn thôi, anh chị em đọc 16 đoạn này đó, thì anh chị em có thể, anh chị em thấy được cả một cái nền tảng của nền văn minh Tây Phương. Không phải vừa đâu. Anh chị em nắm được cái thư này, anh chị em nắm được cái phần chính, chính yếu. Chúng ta biết rằng chúng ta hiểu được cái cách thức để mà chúng ta giải hóa, phán xét, đúng không? Nhớ cái đầu cái việc đầu tiên ở trong đoạn 8 chúng tôi có nói đó, giải hóa, phán xét, phải không? Rồi chúng ta còn cái gì nữa? Cái điểm thứ hai đó là gì? Được làm gì? Thần khí ngự trị. Rồi được cái gì? Được quyền làm con chúa, làm nghĩa tử, phải không? Cái thứ ba đó là chúng ta biết đây nè, cái đoạn này nè. Cái đoạn này nè. Là chúng ta có hy vọng ơn cứu độ. Thấy không? Thì đọc đến cái đoạn này, đây là đoạn 8 câu 28 đến câu 30. Sơ sài thôi. Trên tháng rưỡi rồi, sơ sài thôi, đọc thoáng qua thôi đó. Thì anh chị em thấy đây, Chúa thương mình. Bây giờ chúng tôi đi vào, đi sâu vào trong cái đời sống thực tế cụ thể cho anh chị em. Ở đây á, có ai bị sợ hay là sợ xa hỏa ngục không? Giơ tay lên. Ai sợ xa hỏa ngục? Ở xuống hỏa ngục, giơ lên. Ok. Ai sợ, giơ tay lên cho tôi coi biết coi. Người nào không sợ thì cứ bỏ tay xuống. Ai sợ xuống hỏa ngục? Người không giơ tay lên thì sao? Ông sợ. Ông sợ thì để tối nay chết rồi coi coi như thế nào ha. Bây giờ nè, anh chị em dạy cho tôi cách thức đi vào hỏa ngục đi. Tôi đã bày cho anh chị em, trình bày cho anh chị em địa chỉ thiên đàng rồi, phải không? Chúng ta biết địa chỉ thiên đàng rồi, phải không? Những người nào chưa học á thì nghe lại CD mấy tháng trước đó, chúng tôi đã nói địa chỉ thiên đàng, làm sao để vào thiên đàng. Dễ dàng lắm. Nhưng mà bây giờ các anh chị giúp cho tôi, dạy cho tôi lại đi, làm sao, phương pháp nào để vào hỏa ngục. À, hay quá. Ai cũng giỏi hết, cho điểm, điểm cao ha. Làm gì để vào hỏa ngục? À, hỏi làm sao đi thiên đàng thì không biết địa chỉ thiên đàng. Nhưng mà ai cũng muốn lên đó đó. Không ai muốn vào hỏa ngục, nhưng mà ai cũng biết cách vào hỏa ngục đó. Phải không? Sao giỏi vậy? Làm tội. Anh chị em biết, có tội thì không thể nào vào thiên đàng được. Có tội thì chắc chắn là phải xuống hỏa ngục thôi. Đơn sơ như vậy thôi. Trắng đen rõ rệt. Minh bạch mà. Bây giờ đó, tại sao mà chúng ta có tội chúng ta phải xuống hỏa ngục? Tại sao có tội lại phải xuống hỏa ngục? Mất ân nghĩa với Chúa, tại sao không xuống hỏa ngục? Tại sao phải xuống hỏa ngục khi mà chúng ta có tội? Người Công giáo tôi đối thoại đàm đạo với anh chị em đây nhé. Tại sao có tội lại phải xuống hỏa ngục? Tại sao từ chối tình yêu Chúa lại xuống hỏa ngục? khi mà anh chị em phạm tội đó, thì lương tâm anh chị em nó làm sao nó nói gì với mình? Chánh đức. Anh chị em có cái cảm giác này không? Giống như có con mắt đó, nó nhìn mình á. Khi đâu cũng có con mắt nó liếc liếc, nó nhìn mình. Như là có cái nỗi sợ đó. Sợ lạ lùng lắm. Giống như là có ai dòm ngó mình làm xong á. Bắt đầu mình thấy mình co ró lại, giống mình sợ. Mình che đậy, tránh né, trốn. Trốn tránh ở đâu đó. Khi mà làm tội xong mình biết cái đó là có tội đó. Có không? Có chuyện đó có xảy ra không? Không. Anh chị em đối thoại, đàm đạo với chúng tôi ở đây. Anh chị em sợ cái gì? Sợ cái gì vậy? Khi mà mình phạm tội mình sợ cái gì? Sợ người ta biết, người ta khám phá ra, phải không? Mà người ta khám phá ra thì chuyện gì xảy ra đối với mình? Mắc cỡ. Ví dụ như bây giờ đó, ổng đi làm về trễ, về đến nhà thì bả hỏi anh đi đâu. Đúng rồi, làm việc trễ em à, anh làm việc trễ. Bả ngước mắt nhìn lên chồng, sao tối nay anh dễ thương quá, tối nay anh đi đâu về trễ vậy? Khi mà bả khám phá ra đó, ổng không phải đi làm về trễ thì chuyện gì xảy ra? Bà đưa ra một đống hình rõ rệt là anh đi thăm sòng bài casino. Có hình đàng hoàng, bằng chứng đàng hoàng. Khi mà mình phạm tội, mình sợ cái người đó khám phá ra tội của mình, sợ cái gì? Người khám phá ra đó là sẽ có một cái sự kết án và có một cái sự trừng phạt. Cái đó là cái nỗi sợ đó. Tại sao mình phạm tội mình xuống ngục? Bởi vì có người trừng phạt. Ở ngục là một hình phạt mà. Rõ ràng là như vậy. Lương tâm anh chị em biết khi anh chị em phạm tội. Cho đến khi nào anh chị em không để ý nữa, chúng ta phạm thật là nhiều tội, cho đến cái lúc mà cái lương tâm mình nó bị liệt cảm rồi, mình không còn thấy có tội nữa, và cái tội mình phạm đó bình thường quá, bởi vì ai cũng phạm hết, ai cũng làm chuyện đó hết, do đó là bình thường rồi. Trong một cái làng hay là trong một cái xóm, trong cái khu vực mà người nào mở miệng ra cũng là văn tục hết, người nào cũng văn tục hết. Đi vào trong cái nơi đó ai cũng hút thuốc lá hết, phì phào vậy đấy đó. Thì ai cũng làm việc đó mà mình không làm thì mình quê, mình mất mặt. Nó bị liệt cảm rồi, kính thưa anh chị em. Có nghĩa là mình sống trong hóa ngục mà mình không biết. Nhưng mà cho đến cái lúc đó khám phá ra là cái phổi tôi bị nám rồi, cái thận tôi suy rồi. Đó. Làm sao? Chạy lên dòng chứ cứ thế. Cầu xin Chúa, thần khí Chúa đổ xuống để thanh tẩy con. Về Chúa thanh tẩy cho vài ngày, rồi về nhà cũng phì phào hút thuốc lá. Chúng ta sợ cái hậu quả đó, cái hình phạt đó nó xảy ra. Không thoát được cái hình phạt đâu, kính thưa anh chị em. Bất cứ điều gì mình nghĩ, mình muốn, mình nói, mình làm cũng có cái hệ quả. Không thoát được. Đây không phải là cảnh cáo hay là không phải là đe dọa đâu. Anh chị em đã khổ nhiều trong cuộc sống, anh chị em biết cái thực tại đó như vậy rồi, biết rõ nó như vậy rồi. Mình không làm điều tốt nó cũng có hệ quả đó. Mình không gieo những cái hạt giống phúc lành thì mình cũng biết có hệ quả đó. Có hệ quả của nó. Khi mà nghe nói đến tội thì chúng ta biết có cái hình phạt ở đó nha, có hình phạt ở đó. Và hình phạt của tội là phải chết, và chết đời đời trong hóa ngục. Bây giờ hỏi anh chị em ai phạt mình? Khi mà anh chị em phạm tội đó, anh chị em sợ ai phạt mình, sợ ai vậy? Phải không? Khi mà đến với Chúa đó, đến với Chúa thì anh chị em đến với cái thái độ nào? Nhất là khi mình mang tội, mình đến với Chúa, mình có cái thái độ nào khi mình nhìn Chúa vậy? Sợ cái gì? Sợ Chúa cho, Chúa la hả? Chúa phạt á, là Chúa đánh một cái chết ngay tại chỗ, ăn năn tội chẳng kịp á, chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, nhớ không? Nhớ cái kinh đó không? Chết tươi ăn năn tội chẳng kịp á, sợ nhất là cái đó đó, ăn năn tội chẳng kịp. Đó là cái quan niệm của rất nhiều người, và phải nói là hầu hết những người Công giáo. Hay là không phải chỉ người Công giáo thôi, mà ngay cả những người không phải Công giáo cũng có cái nỗi sợ, sợ ông trời ông phạt. Và tôi thấy rõ rệt đó là những người lương đó, có một cái nhạy cảm nhạy bén, sợ cái hình phạt, sợ cái hậu quả, cái nhân cái quả, sợ hơn là những người Công giáo nữa. Bởi vì những người Công giáo, đạo dòng đạo gốc cứ ỷ lại, ha, ỷ lại không sao đâu, đi xưng tội, đến đó xưng tội rồi cha cho qua loa vài ba kinh rồi xong hết, về ra về lập tội, làm tội nữa, thấy không? Như vậy đó, thoải mái lắm, cho nên nó bị lờn rồi, lương tâm á, lờn rồi, chỉ có đến khi mà bị ung thư hay là sắp sửa chết hấp hối đó, sau đó bắt đầu trở lại. Đầu tiên là hỏi tại sao Chúa lại tàn nhẫn với con như vậy, con có làm gì tội đâu. Đây là cái quan niệm hoàn toàn không đúng về Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô muốn làm cho chúng ta thấy rõ cái quan niệm đó. Và khi đến với Chúa đó, đây là quan niệm của người Roma, của người Do Thái, người Ả Rập. Và anh chị em thấy bây giờ thế giới Ả Rập, thế giới Hồi giáo cũng vậy nữa. Sợ Thiên Chúa trừng phạt. Mà nếu những cái người làm tội mà Thiên Chúa không ra tay trừng phạt thì họ sẽ trừng phạt. Thế thiên hành đạo mà. Cái nước Hoa Kỳ này là cái nước tội lỗi, do đó họ phải thế thiên hành đạo, họ phải khủng bố, họ phải nổ tung sập đi cái trung tâm mậu dịch quốc tế đó. Để mà thế thiên hành đạo mà. Để hình phạt đó. Đó là cái thế giới ngày hôm nay. Thế giới ngày hôm nay, cái não trạng con người vẫn còn cái quan niệm về Thiên Chúa như thế đó. Khi mà nói đến Thiên Chúa là có cái sự khiếp sợ, ngài trừng phạt. Chúa có phạt không? Thiên Chúa có phạt không? Ai nói có giơ tay lên. Ai nói Thiên Chúa không phạt giơ tay lên. Ai nói không phạt giơ tay lên. Không phạt hả? Ai nói Thiên Chúa không phạt, giơ tay coi cao hơn. Chị theo đạo gì vậy? Đạo Phật. Mình phạt mình. Ok. Rồi anh là chị tự mình làm, mình phạt mình. Đúng rồi, để tôi giải thích cho chị hiểu. Bây giờ như thế này. Mình phạt mình có cái phần đó. Có cái phần đó. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là cái chỗ này. Một cái người đó suốt cả đời không có ăn ngay ẩn lại ở lành, không làm việc thiện, mà họ vẫn phây phả, giàu có, giàu sang, phú quý. Tất cả mọi sự gì hạnh phúc nhất họ vẫn còn có. Một người khác đó thì tu hành, tự thân tích đức, làm việc từ thiện, nhưng mà cứ khốn đốn khốn khổ suốt cả cuộc đời. Thì sao? Các anh chị có bao giờ thấy chuyện đó xảy ra chưa? Xảy ra như vậy thì đức công bình ở đâu? Có phải chăng là cái người mà làm lành đó, ăn ngay ở lành, cứ hiền lành người ta, lấn át mình thì mình cứ nhường, mình cứ khổ hoài, có phải chăng là tự mình phạt mình hay không? Phải không? Chúng ta đặt lại cái vấn đề đó là tại sao sự dữ xảy đến cho người lành và tại sao sự lành lại xảy ra cho kẻ ác? Đó là câu hỏi ngàn năm rồi, mấy ngàn năm trước đã có đặt câu hỏi đó rồi. Nếu mà mình nói mình phạt mình đó, thì tại làm sao mà cái người lành lại cứ khốn đốn khốn khổ như vậy? Thì chúng ta nói là kiếp trước. Là kiếp trước. Có không? Như vậy thì cái sự công bình ở đâu? Nếu mà không có đấng tối cao nắm giữ cái công lý đó. Thì bây giờ đó, Có lẽ là anh chị em chưa biết, chúng ta đến đây thì chúng ta biết Thiên Chúa có trừng phạt hay không. Nên nhớ đây là không phải trí khôn con người suy tưởng ra, suy lý ra, nhưng mà Thiên Chúa từ trời Ngài đến, Ngài mặc khải. Mặc khải, khải là mở mặt, là cái màn, mở cái màn trời ra, xé màn trời ra để nói cho con người biết Thiên Chúa có, trời có. Mặc dù anh chị em á, chúng ta trong lòng chúng ta biết là có trời, không có Đức Chúa Trời, ông trời đó, nhưng mà chúng ta chưa gặp Ngài, chưa thấy Ngài, nhưng mà Ngài xuống làm người, Ngài xé màn trời ra, Ngài nói cho biết Thiên Chúa có phạt, có không? Đọc lại Thánh Kinh nó có cái sự hình, có sự trừng phạt đó. Nếu mà Thiên Chúa không trừng phạt kẻ ác đó, thì cái chuyện đó nó hết sức là bất công, vô lý. Mình có phạt mình, những cái tội, những cái lỗi mình làm đó, mình phạt mình và mình sẽ đón nhận cái hậu quả của việc mình làm nhé. Những cái sự ác, sự độc dữ của mình đó, mình sẽ lãnh nhận đó. Đó là mình phạt mình. Nhá. Còn bây giờ những cái người bị bắt bớ, thí dụ như cái chuyện xảy ra ở Việt Nam hiện thời đó, Tam Tòa hay là Thái Hà đó, người ta đánh đập các cha, thấy không? Bà con hàng ngàn người tới, người ta đánh đập giả mang đó, mình không làm gì hết đó, thì bây giờ làm sao đây? Những cái người đó phải là những người làm tội, họ tự phạt họ hay không? Phải có cái công lý, công bình. Thiên Chúa có trừng phạt hay không? Đọc lại vô lý, học lại vô lý. Nếu mà không có đó thì làm sao mà anh chị em đọc Thánh Kinh mà hiểu được cái lúc mà Thiên Chúa, Chúa nói rằng là cái ngày tận thế, biết rõ ngày tận thế thì Ngài sẽ đến thế gian này, Ngài phân chia nhân loại ra bên dê và bên cừu, phải không? Bên dê và bên chiên cừu đó, phải không? Rồi Ngài có phán xét không? Kẻ lành lên thiên đàng mà kẻ giữ cái ác thì xuống ngục. Rõ rệt có nha. Đức Chúa Trời nói, đây không phải là con người nói, Thiên Chúa xuống, Thiên Chúa nói như vậy đó. Trừng phạt có đó, có trừng phạt. Chúa đến, Chúa cảnh cáo để cho người, cảnh tỉnh con người để con người ý thức. Nếu mà chỉ có tôi là chủ đời của tôi phạt tôi mà thôi đó, thì còn trời nữa đâu, còn công lý chứ không phải là tư lý đâu, công lý chung cho mọi người nữa đâu. Thiên Chúa trừng phạt có đó, nhưng mà cái vấn đề là cái chỗ này, vấn đề là cái chỗ này đây. Cái đây là cái quan niệm từ ngàn xưa, khi nghe nói đến Thiên Chúa thì Thiên Chúa trừng phạt thẳng tay nhá. Anh chị em đi qua bên các nước Á Rập á, khi mà người ta bắt được một cái đứa bé, thằng nhỏ này á, nó đi ăn cắp, nó đói quá nó ăn cắp. Nó 12, 13 tuổi. Thì cả làng á, họ làm gì nó? Anh chị em biết khi xưa đó, họ chặt tay ăn cắp thì họ chặt tay. Thì chúng tôi thấy cái hình đó là họ để cái tay nó ở dưới đất á, trên cái tảng đá đó, và nó cho xe chạy qua để cán gãy tay của nó. Dạy một bài học. Trừng phạt là như vậy đó. Rồi mấy cô đó, cô gái ở bên Iraq á, cô ta thuộc một cái làng này của một cái giáo phái Hồi giáo. Thuộc cái làng này, cô ta đi yêu một anh chàng thanh niên ở một cái làng khác, cũng là Hồi giáo, phái khác. Và hai cái làng này có cái mối thù không đội trời chung, mà hai người này yêu thương nhau. Thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Chiếu phim ở trên internet á, là cả làng tự lại và họ ném đá cho chết ngay tại chỗ. Trừng phạt đó, con người trừng phạt nhau. Bởi vì cái quan niệm nghĩ rằng Thiên Chúa trừng phạt nhãn tiền, ha, chuyện đó có không? Con người trừng phạt hay là Thiên Chúa trừng phạt? Đây là bởi vì con người. Thiên Chúa có trừng phạt, nhưng mà cái cách Chúa trừng phạt á, nó không có phải là để cho con người phải chết, nhưng mà đây là cách thức để con người hoán cải trở lại. Cái mục đích của việc Chúa trừng phạt á, luôn luôn là để cho con người ý thức, con người tỉnh ngộ, con người giác ngộ, con người trở lại. 100 năm Chúa tiên báo hằng ngày Noe nói với dân Ninive dân thành á, dân chúng nó rằng là phải ăn năn hối cải bởi vì Thiên Chúa sẽ trừng phạt. 100 năm ông đóng chiếc tàu, 100 năm mà người ta vẫn chế nhạo. Nhạo cười ông. 100 năm, 100 năm sau ông đóng chiếc tàu xong, ông cho hết tất cả thứ vật và con cái ông lên. Chúa đóng cửa lại lúc đại hồng thủy xảy ra, có nghĩa là Chúa cảnh cáo trước 100 năm rồi. Cái hình phạt của Chúa xảy ra để làm gì? Để thanh tẩy những sự dữ, sự ác khỏi mặt địa cầu này, nhưng mà đồng thời cũng là cảnh giác, cảnh cáo cho những người lành, người thiện, hay là những người đang sống trong đời sống tội lỗi đó, phải trở lại. Có đức công bình ở đó nhé, có đức công bình. Còn bằng không thì cái kẻ ác cứ làm ác, làm những điều tà vậy đó, rồi họ cứ thịnh vượng ở bá chủ thiên hạ. Như vậy thì đức công bình ở đâu? Còn người hiền thì cứ bị đàn áp thôi. Có cái sự trừng phạt. Nhưng mà bởi vì Chúa trừng phạt với cái đức công bình của Ngài, đức công lý của Ngài, con người lại dùng cái công lý của Chúa rồi phạt nhau, sát phạt nhau. Nhân danh Chúa gọi là thế thiên hành đạo đó, khủng bố nhau. Thì bây giờ đầu óc của con người có một cái quan niệm sai về Thiên Chúa. Hở ra một cái phạt, hở ra một cái là chết thôi. Điều đó sai, điều đó không có đúng. Cái thực tại là như thế này. Khi mà Thiên Chúa xuống thế làm người, là Đức Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô, Ngài xuống thế làm người, thì chúng ta có cái quan niệm là có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha ở trên. Luôn luôn á, khi đến Đức Chúa Cha là trừng phạt Đức Chúa Trời, trừng phạt, phải không? Thì Đức Chúa Con ở dưới gánh lấy tất cả những hình phạt đó, giống như là có một cái sự đối nghịch, chống nghịch lại với nhau giữa ý của Đức Chúa Cha công lý và giữa cái tình thương xót của Đức Chúa Con. Giống như là Chúa Giêsu Kitô đến á, để làm ngược lại với công lý của Thiên Chúa Cha. Đó là cái vấn đề. Khi mà người Công giáo hay là những anh em Kitô hữu đọc cái Thánh Kinh đó, thì thấy như vậy đó. Đức Chúa đến với Đức Chúa Trời là bị phạt, và đến với Đức Chúa Giêsu Kitô thì được cứu. Anh chị em thấy không? Đây là chúng tôi đang đi sâu vào trong cái đoạn này cho anh chị em thấy. Nhưng mà đọc ông Thánh Phaolô thì chúng ta sẽ thấy khác hẳn à. Đọc lại cho coi, nghe rõ. Câu 30 nhé. Còn những ai người đã tiên định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án thiên công. Những ai người đã giải án thiên công thì người cũng tôn vinh. Đoạn này người, cái chữ người là ai vậy? Người là ai vậy? Đức Chúa Trời. Thánh ý của Ngài, quyết ý của Thiên Chúa là con người được ân cứu độ. Lễ suy tôn thánh giá hôm nay nè, những anh chị em đi lễ hôm nay là lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu Kitô đó. Thiên Chúa gửi, Thiên Chúa sai con một của Ngài đến thế gian này không phải để mà kết án, mà để cứu độ nhân loại. Cái ý từ muôn thuở, từ ngàn đời, trước khi tạo thiên lập địa nữa, Thiên Chúa đã tiền định cho anh chị em được ơn cứu độ, được hạnh phúc. Đây là thánh ý, quyết ý của Thiên Chúa Cha. Đã nha, tiền định. Không phải là tiền định cho anh chị em xuống ngục đâu. Chúa không bao giờ tiền định cho anh chị em xuống ngục, hay là không bao giờ tiền định để trừng phạt con người đâu. Ý của Ngài là như vậy, và bây giờ cái quyết ý của Ngài như vậy thì Ngài thực hiện. Ngài làm sao? Ngài xuống thế, Ngài gửi con của Ngài xuống thế là người, để mà thực hiện cái thánh ý đó, cái chương trình cứu độ đó. Cứu độ như thế nào? Những ai người đã tiền định thì Ngài cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì Ngài giải án thiên công, những ai người giải án thiên công thì Ngài cũng tôn vinh. Đã hết tất cả mọi sự như trong quá khứ đã làm rồi. Vấn đề là anh chị em hôm nay ý thức được thánh ý, trí ý của Thiên Chúa, hay là quyết ý của Thiên Chúa như vậy, anh chị em có trở về không? Có chịu trở về không? Có chịu trở lại với Chúa không? Trở lại không phải là trở lại với cái gì mới mẻ đâu. Đây là quyền của anh chị em. Giống như người con hoang đàn á, nó đã là con rồi. Nó về á là về nhà cha, cha đã dọn sẵn bàn tiệc cho nó đó. Quần áo, nhẫn, dép sẵn đó, trở lại. Cuối cùng đó, cuối cùng ra, cái người quyết định để đi vào hỗn ngục là ai? Có phải là Chúa quyết định cho anh chị vào hỗn ngục không? Hay là ai quyết định? Ai quyết định? Không có một người nào có thể sa hỗn ngục nếu mà không cố tình, không cố ý. Mình chọn thôi. Chọn như thế nào? Chọn phạm tội. Chọn làm tội, cố tình. Cái hình phạt nó sẵn có đó. Hình phạt là Chúa phạt đó. Nhưng mà anh chị em không bắt buộc phải lãnh lấy cái hình phạt đó. Không ai ép buộc anh chị em lãnh lấy cái hình phạt đó đâu. Và cách thức để anh chị em lãnh lấy cái hình phạt hỏa ngục đó, là anh chị em làm tội. Làm tội là anh chị em phải đi vào cái đó thôi. Giống như là đèn đỏ. Đèn đỏ thì phải đứng lại. Đã sẵn rồi. Nhưng mình đi thì bị tông thôi, bị tông xe thôi. Như vậy thôi. Vực thẳm dừng lại. Chúa để đó, mình phải dừng lại. Mình phải trở lại nữa. Thối lui. Trở về nhà của cha. Để làm gì? Chúng ta đi sâu vào trong một cái thực tại này. Thực tại của Thiên Chúa. Đây tôi nói về trí thức thôi, để anh chị em hiểu nha. Trong cái trí. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái thực tại này. Là thực tại của thần khí nữa. Thực tại của thần khí. Cái sự khác biệt giữa con người và con thú đó. Một trong những sự khác biệt giữa con người và con thú là cái chỗ này. Thú vật nó có biết tắm không? Nó biết tắm cho nhau hay nó biết tắm rửa không? Con heo nó biết tắm không? Biết tắm không? Có ai nuôi heo? Con gà nó có biết tắm không? Chó nó biết tắm không? Con mèo có thích tắm không? Thử bỏ mèo vô. Ta thấy mấy đứa nhỏ nó thương mèo, thương chó nó quá đó. Nó lấy nó bỏ con mèo vào trong cái máy giặt đồ đó. Nó bỏ xà bông vô đó, nó giặt. Mèo ghét nhất là nước, phải không? Thú vật á, nó ở dơ, phải không? Một trong những sự khác biệt giữa con người với con vật á, là thú vật ở chỗ đó. Con người có cái khả năng để mà tự thanh tẩy mình. Thanh tẩy bên ngoài mà thanh tẩy bên trong. Con người có cái khả năng gọi là soi gương lòng. Là nhìn vào bên trong của mình để mình tẩy rửa. Anh chị em tẩy rửa bên ngoài rồi, ai nấy đến đây cũng thơm tho hết á, thấy không? Vào trong nhà thờ thì phải thơm tho, ăn mặc đàng hoàng, đoan trang, ăn nói cũng là hết sức là lịch thiệp bên ngoài. Nhưng mà cái vấn đề á là chúng ta có soi gương lòng để mà tẩy rửa bên trong không? Cái người nào mà bắt đầu biết soi gương lòng và biết tẩy rửa bên trong mình đó, thì kính thưa anh chị em, bước đi ngược lại rồi, anh chị em hồi nguyên rồi, anh chị em trở lại, anh chị em trở về nguồn đó. Trở về nguồn Thiên Chúa đó, về nguồn sự sống của mình đó. Giống như nước đó, nước rửa nước. Cái người mà ý thức được mình có cái khả năng soi gương lòng, cái khả năng để mà mình tẩy rửa lòng mình đó, thì từ từ cái con người đó mang lấy cái bản tính của trời. Tự rửa lòng mình, tự xét, tự trách, tự tu tỉnh và đi về với Chúa, và thần khí Chúa đổ xuống. Và khi mà anh chị em mở rộng lòng ra, thần khí đổ vào trong hồn của mình đó, là sự sống đó, thì anh chị em sẽ lấy thần khí đó tẩy, tẩy não nè, tẩy cái trí, cái ý của mình, tẩy những cái cảm giác, những cái giác quan, những cái nhận thức của mình, tẩy sạch. Đây là cái ơn cứu độ đến với mình đó. Anh chị em đến đây khi mà cầu nguyện nha, có những người á, lần đầu tiên đến đây không có biết, để chúng tôi nói cho anh chị em, để anh chị em ý thức khi mà chúng tôi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời xuống, Thiên Chúa Chí Tôn Ngài ngự xuống, thần khí của Ngài ngự xuống nhé. Đây không phải nói để cảnh cáo hay là đe dọa gì cả, để anh chị em ý thức khi mà Ngài xuống đó thì Ngài tẩy, Ngài rửa. Việc đầu tiên là rửa, rửa cho sạch những cái vết nhơ, vết thương đó, nó lở loét ra, nó mủ, nó nổi để chảy ra đó, thì rửa cho sạch, rửa cho sạch trước. Rồi Ngài đổ dầu thánh của Ngài xuống nữa. Đầu tiên á, là thần khí thổi vào để tẩy sạch. Và cái thứ hai á, thần khí thổi vào để mà sức dầu, bôi dầu để mà chữa thương. Cái vấn đề là anh chị em có nhìn nhận mình có vết thương lòng, cái vết thương trong linh hồn mình hay không? Hay là cái vết thương mình đang lở loét ra, đang chảy mũ ra đó, hôi thối đó, có để cho Chúa làm hay không? thương cái vết thương ở trong cơ thể mà trong linh hồn của mình nữa. Khi mà nói đến ơn cứu độ, mà chúng ta đây là đoạn này đó, đoạn 8 câu 28, 29, 30 đó, nói về ơn cứu độ, giải án tuyên công là ơn cứu độ đó, là cái chỗ này đây. Chúng tôi không có nói để anh chị em nói ông cha ông giảng, tôi biết số kiến thức như vậy không. Để làm, đây không phải là để nghe mà hiểu mà biết thôi. Để làm, để thực hành. Nếu anh chị em đến đây không thực hành đó, không làm đó, vô ích. Vô ích. Xét lại cái khả năng Chúa ban cho mình. Và chúng ta sử dụng, trọng dụng cái khả năng đó. Khả năng soi gương lòng. Và để cho mở lòng ra, để cho thần khí của Chúa đến thanh tẩy. Để cho Ngài làm việc trong linh hồn của chúng ta.
Là bụi trơ trong năm bụi trơ, thì Chúa vẫn cứ yêu con. Muôn tình yêu bao la vời vợi, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời tìm nhan thân Chúa mà thôi. Con tin trong cùng Chúa, xin trong cùng vinh hiển nơi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã đáp ơn trong con. Con xin trong cùng Chúa, xin trong cùng vinh hiển nơi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã đáp ơn trong con.
Chúng ta học để làm người công giáo. Đoạn 8 câu 28, chúng ta tiếp tục và đọc lại nữa. 28 câu 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước, thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để Ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định, thì người cũng đã kêu gọi. Và những ai người đã kêu gọi, thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công, thì người cũng đã tôn vinh.
Trong cuộc đời của anh chị em, có ai lên rước lễ trong khi có phạm tội trọng không vậy? Ai lên rước lễ mà lúc mà mình phạm tội trọng đó, có ai không? Phạm tội trọng mà lên rước lễ thì sao? Thì gọi là gì? Tội gì? Phạm sự thánh phải không? Có không? Và biết như vậy mà vẫn lên rước thì sao? Hả? Tru di tam tộc hả anh? Phải đâu, rước hỏa ngục vào mình. Đã, tôi xin lỗi dùng cái từ ngữ nó khó nghe đó, giống như người đang bị bệnh gần chết đến nơi rồi, phải không? Bị bệnh gần chết đến nơi rồi mà còn uống thuốc độc vào nữa. Biết rõ không thể nào rước mình đến Chúa, mình đã mang bệnh ung thư rồi. Mà mình đến Chúa không có phải là cái giải pháp để mà cho anh chị em được lành. Chỉ có cái tòa giải tội thôi, phải sạch tội. Mà nếu mà mình có tội, tội trọng, tội nặng, mình lên rước lễ đó, thì mình mang hỏa ngục gấp đôi. Và chúng tôi thấy cái chuyện này xảy ra rất nhiều đối với nhiều người công giáo, bởi vì cái lương tâm, cái lương tâm không còn, không còn biết áy náy rây rứt, không còn biết xấu hổ vì tội của mình nữa, vẫn lên rước lễ tỉnh bơ. Trước khi anh chị em rước lễ, anh chị em phải ăn chay bao lâu? Ai ăn chay không ăn gì cả trước một tiếng trước khi rước lễ, giơ tay lên. Có lẽ là anh chị em nhiều người tới đây, đây không phải là giáo xứ, phải không? Đây không phải là giáo xứ, nhà thờ giáo xứ, đây là tu viện, đây là có các cha, các thầy tu ở đây. Thì chúng ta phải ăn chay, cái đây là trường hợp ngoại lệ, tức là anh chị em bệnh, anh chị em uống thuốc không có thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta tự trọng và chúng ta kính trọng, tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta nên giữ chay trước khi rước lễ một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Như vậy. Và bây giờ đó, cái câu hỏi thứ ba đó, làm sao anh chị em biết rằng anh chị em dự lễ trọn vẹn? Cái lúc nào là anh chị em biết là anh chị em không có dự trọn vẹn lễ, lúc nào vậy? Anh chị em đến lúc nào, khi mà anh chị em đến lúc nào đó, ví dụ như các cha vừa dâng của lễ lên ha, đọc kinh lại chiên Thiên Chúa, chúng ta bước vào chúng ta được quyền rước lễ không? Các đứa biết mà, hiển nhiên phải không? Có những người nói tôi đi tiệc rồi tôi cứ rước, tôi vào tôi ăn thôi. Cái chuyện đó là không có được, nó không có đúng. Tôi không biết anh chị em, chúng ta học về ông thánh Phaolô gửi thư cho người công giáo Roma, chúng ta phải biết thế nào là người công giáo Roma. Tôi không biết anh chị em có được dạy ở đâu được dạy cái chuyện này không. Khi mà anh chị em đến mà anh chị em mất cái bài đọc một đó, không có phụng vụ lời Chúa là anh chị em không có thánh lễ trọn vẹn, anh chị không. Nếu mà anh chị em đi trễ vì lý do gì, bởi vì mình cố tình mình ngủ hay mình ăn hay cái gì đó, và anh chị em lên đến nhà thờ mà đã đọc xong cái bài đọc một rồi, đã qua nữa phụng vụ lời Chúa rồi, thì anh chị em lễ nó không có thành. Nếu mà lễ Chủ nhật anh chị em phải đi lại đó. Có ai dạy cho điều này không? Có ai nói điều này không? Có không? Ai có biết? Ai chưa biết giơ tay lên. Ai chưa biết giơ tay lên. Có những người không biết. Không biết. Bây giờ biết rồi không? Do đó nếu mà anh chị em đến mà cha giảng xong rồi đó, thì coi như anh chị em phải đi lễ lại, phải không? Phải có phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Mà chúng ta lên là chúng ta rước như vậy thì chúng ta phạm sự thánh. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chuyện gì xảy ra? Đơn sơ lắm. Thì thôi, tôi chờ với ông cha này, ông giảng quá dở đi, tôi chờ đến khi mà ông giảng xong tôi vào tôi rước lễ thôi. Thì ai cũng làm như vậy thì cả nhà thờ vắng, không có ai đi lễ từ đầu hết á. Thì mình làm như vậy làm gương xấu cho bạn, cho những người trẻ và cho những người khác, làm cớ vấp phạm. Chúng ta học ông thánh Phaolô để chúng ta biết về mình, biết về đạo mình và biết về Thiên Chúa của mình. Có lẽ hôm nay anh chị em nghe như thế này, anh chị em bắt đầu dội ha. Không biết làm sao hôm nay cha nói về luật nhiều quá. Và Chúa là tình thương. Đây là cái vấn đề lớn lao nhất mà nhiều người công giáo không chịu tin, bởi vì không được dạy hay là không được giảng giải cho thấy. Anh chị em có biết rằng Chúa muốn anh chị em vào thiên đàng không? Anh chị em có biết rằng Thiên Chúa quyết ý cho anh chị em được ơn cứu độ không? Anh chị em có biết đó là thánh ý từ ngàn đời, từ thuở trước khi tạo thiên lập địa, Ngài đã quyết ý cho anh chị em được vào nước trời, vào thiên đàng. Anh chị em có ý thức điều đó không? Nhiều người cứ nghĩ rằng Chúa muốn cho chúng ta xuống hoa ngục. Không phải. Chúa đã tiền định cho chúng ta được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa. Đây là trí ý, quyết ý, thánh ý của Thiên Chúa, là cho mỗi một người, không phải là người công giáo mà thôi. Không chỉ có người công giáo mà thôi, tất cả mọi người, mỗi một con người trên mặt địa cầu, từ khi có Adam cho đến ngày tận thế, Chúa muốn cho tất cả mọi người vào thiên đàng. Anh chị em có biết điều đó không? Ai biết điều đó giơ tay lên. Ai biết điều đó giơ tay lên. Ai chưa biết, chưa hề nghe, lần đầu tiên nghe điều đó giơ tay lên. Lần đầu tiên nghe đó là Chúa muốn anh chị em vào thiên đàng á. Ai lần đầu tiên nghe giơ tay lên. Lần đầu tiên. Còn những người không giơ tay lên là sao vậy? Sợ hả? Chúng tôi đọc lại cho anh chị em nhé. Đọc lại anh. Đối với những ai, vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hành hình đồng dạng với hình ảnh con của người. Ngài từng định cho anh chị em được vào nước trời, được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô là được nước trời đó. Và vì vậy đó, đơn sơ lắm, thật là đơn sơ cho anh chị em. Nếu mà anh chị em không chịu làm theo thánh ý Chúa, không chịu vào nước trời thì anh chị em đi đâu? Chỉ con đường thôi à. Anh chị em chống nghịch lại ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa tiên định, Thiên Chúa quyết định, Thiên Chúa đã khẳng định rồi, các con phải được vào nước trời. Mà bây giờ mình đi nghịch lại, chống nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa thì mình chỉ có một nơi mình đi thôi. Để nói gì? Nói lên cái tình thương của Thiên Chúa. Đây, những người, những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Và những ai người giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Người này là ai vậy? Người là ai vậy? Chúa nào vậy? Không phải Chúa Giêsu, Chúa Cha. Phải không? Vì vậy đang nói về Thiên Chúa. Thấy không? Thiên Chúa rồi. Con của người là Chúa Giêsu Kitô, được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, được thông chia bản tính Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thì Thiên Chúa Cha, Đức Chúa Trời đó, hôm thứ hai chúng ta đã có nói với anh chị em, chúng ta có một cái nhìn sai lầm là tưởng rằng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha chỉ có trừng phạt mà thôi. Đức Chúa Trời không có muốn trừng phạt nhân loại, không muốn trừng phạt anh chị em, tuyệt đối Ngài không muốn. Nhưng mà bởi vì con người đi ngược lại, chống nghịch thánh ý của Ngài, thì bắt buộc đức công lý Ngài phải trừng phạt thôi. Chứ không phải là Ngài muốn trừng phạt. Ngài không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ muốn trừng phạt anh chị em. Ngài không có bao giờ muốn lập hỏa ngục. Nếu thánh ý Chúa Cha là như vậy nhé. Rồi chúng ta khi mà có một cái nhìn, một cái định kiến về Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời là trừng phạt, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chạy đến Ngài, Ngài yêu thương giống như là Đức Chúa Giêsu đi chống nghịch lại Đức Chúa Cha vậy đó. Không, thánh ý của Đức Chúa Cha là cho chúng ta được ơn cứu độ, cho chúng ta được vào nước trời, được làm con của Ngài mà. Rõ rệt, bởi vì Ngài sai con một của Ngài đến không phải để kết án, luận phạt thế gian, mà để cứu độ nhân loại. Mở ra Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 3 câu 16, anh chị em đọc lại đi, anh chị em thấy. Cái vấn đề là anh chị em có muốn vào nước trời thật sự hay không? Anh chị em có muốn vào nước trời thì anh chị em có làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha hay không? Có nghĩa là như thế này, ơn cứu độ Ngài đã dọn sẵn, bàn tiệc cưới Ngài đã dọn sẵn. Ngài kể nhiều lần lắm, Chúa Giêsu kể nhiều lần cái câu chuyện mà của cái người vị vua đó tổ chức một bữa tiệc cưới linh đình, nhớ không? Anh chị em nhớ không? Có nghĩa là nước trời đã dọn sẵn rồi, chỉ có tới mà ăn thôi, nhớ không? Đó là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Rồi gửi thiệp đi mời, mời rất là nhiều người, mà đa số trong những người đó là những người thương gia, phải không? Làm ăn không à, nhưng làm ăn làm tiền. Người thì nói tôi phải đi làm thương mại, cái giao kết gì, ký kết gì, hợp đồng gì đó, tôi phải đi chạy đi xa, thấy không? Đủ thứ đó, toàn là nói về cái chuyện làm ăn thương mại thôi. Và khước từ, không đi vào trong tiệc cưới. Anh chị em nhớ, đây gọi là thánh thư tin mừng mà. Chúng ta đọc cái thư này gửi cho mỗi người công giáo Roma, để chúng ta ý thức được rằng tin mừng có ý nghĩa gì. Nhờ thư này mà chúng ta hiểu được trí ý của Thiên Chúa Cha. Ngài tổ chức một cái bữa tiệc cưới cho người con của một của Ngài. Ngài mời, và những người được thiệp mời đó giống như là những người đạo dòng đạo gốc. Những người đạo dòng đạo gốc được mời rồi, được có cái giấy mời, giấy thiệp đó, tức là cái phép rửa tội đó, được mời vào rồi. Nhưng mà đến khi đến cái ngày để lễ cưới đó, thì vua đến nói thì cưới rồi tại sao không tới. Ô, tôi bị bận cái này, tôi bị bận cái kia, tôi bị bận cái nọ. Đó là đối với những người công giáo đạo dòng đạo gốc. Chúng ta thấy. Rồi sau đó Chúa làm gì? Ông vua ông làm gì? Ông ra mời tất cả mọi người, người công giáo đạo dòng đạo gốc không lãnh ơn cứu độ thì mời tất cả những người lương đến lãnh. Bất kể ai, bất kể sắc tộc hay là ngôn ngữ, anh chị em công giáo không lãnh thì Chúa sẽ cho người khác. Chúa mở rộng ra cho tất cả mọi người. Để không phải lỗi tại Chúa nha, không phải lỗi tại Chúa. Anh chị em không vào nước trời không phải lỗi tại Chúa. Chúa mở ra cho tất cả mọi người, nhưng mà cũng có một cái sự cảnh cáo. Chúa nói cảnh cáo cho những người mà đến dự tiệc cưới đó. Anh chị em nhớ không? Đây là Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta đọc lại đây, trí ý của Thiên Chúa, Ngài quyết ý rằng cho mọi người vào nước trời. Nhưng mà khi đến vào trong tiệc cưới rồi, thì ông vua ông đi xuống thì ông thấy có một người vào trong tiệc mà không có mặc áo đàng hoàng tử tế. Anh chị em nhớ không? Không mặc áo cưới phải không? Thì ông làm gì? Ông sai lính, ông đuổi ra cái nơi mà khóc lóc nghiến răng đó. Giống như anh chị em đến dự tiệc cưới con chiên là thánh lễ đây, mà anh chị em không mặc cái áo cưới, anh chị em không thanh sạch trong tâm hồn của mình, mà vẫn vào mình không mặc áo cưới, mình rước thì bị sao? Bị vua sao? Tóm cổ, tống ra khỏi ngoài khóc lóc nghiến răng nơi tăm tối đó. Do đó chúng ta phải thận trọng, chúng ta phải xét lại nha, xét lại. Lời nói không có phải là dễ nghe đâu, nhưng mà đây là con đường cứu độ. Và Chúa nói rồi, để vào nước trời thì phải mạnh bạo và đi con đường hẹp, không phải là dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Thánh giá, đường khổ giá đâu phải là đường rộng thênh thang đâu. Mà nhiều người lắm, chúng tôi thấy càng ngày càng nhiều người lầm tưởng và rất là thích làm bạn với Chúa, làm bạn với Chúa, anh em với Chúa. Kính thưa anh chị em, ai muốn làm anh em của Chúa Giêsu, làm bạn hữu của Chúa Giêsu, thì điều kiện đòi buộc phải có gì vậy? Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Những kẻ làm theo thánh ý cha ta. Nhiều người cứ nói tôi là Kitô hữu, tức là bạn của Chúa Kitô, ra tuyên bố tôi là người Công giáo, miệng nói như vậy đó, nhưng mà cuộc đời mình có sống giống như là một người bạn của Chúa Giêsu Kitô hay không? Có làm theo thánh ý của Thiên Chúa hay không? Đó là cái vấn đề. Vấn đề đó. Do đó chúng tôi thấy tốt nhất theo là theo chủ trương của cá nhân thôi, nhưng mà đây là lối tu hành, một lối tu hành. Như ông thánh Phaolô đã làm, như ông thánh Phêrô đã làm, và các thánh tông đồ đều làm. Khi mà Chúa còn ở thế gian, Chúa chịu chết và phục sinh rồi lên trời đó, thì các thánh tông đồ coi Ngài như là thầy, rồi là anh em, là bạn đồng hành với mình, như hai người tông môn đệ đi trên đường Emmaus, bạn đồng hành đó. Cho đến khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống thì các đấng đó mới nói rằng không, tôi là nô lệ. Anh chị em mở lại câu đầu của Thánh Thư Tin Mừng, của thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma đó. Phaolô nói tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Không dám nói mình là bạn hay là anh em nữa, tôi là nô lệ. Đây là không phải là con đường của riêng một cá nhân nào, đây là con đường của các thánh tông đồ. Hiếm tìm thấy được người Công giáo nào sẵn sàng theo cái nghĩa đen đó, nói trắng ra đó là sẵn sàng làm đầy tớ cho Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đặt lại vấn đề, anh chị em đến đây anh chị em tìm cái gì? Tôi biết bảo đảm có những người đến đây để tìm được ơn chữa lành. Và rất là nhiều người không hiểu, có một cái sự ngộ nhận. Và tôi cố gắng hết sức để đả phá đi hay là xóa tan đi những cái sự ngộ nhận này đó. Là anh chị em đến, có những người cứ gọi phone đến chúng tôi và nói rằng cha hẹn giờ để mà chữa lành cho tôi. Hẹn giờ giống như giờ bác sĩ vậy đó. Anh chị em muốn được ơn chữa lành, muốn được chữa lành. Mà cái nguồn chữa lành ở đâu? Nguồn chữa lành ở đâu vậy? Ở đâu? Anh chị em được trở nên đồng hình đồng dạng, hay là để cho Chúa làm mình, hóa mình nên đồng hình đồng dạng với Ngài? Đâu có phải là tôi đặt tay cho anh chị em, đâu có phải là nhờ lời cầu nguyện của tôi mà anh chị em được lành. Không phải, chẳng có liên can gì đến tôi đó. Cái ơn chữa lành là Chúa cho. Tôi cầu nguyện với anh chị em cầu nguyện với nhau trong cộng đoàn dân Chúa. Có cái việc cầu nguyện đó là gì? Việc cầu nguyện đó là chúng ta mở lòng ra để Chúa làm, để Chúa thực hiện thánh ý của Ngài nơi mình. Tôi không có quyền năng gì trên anh chị em hết đó. cái quyền bính Chúa trao cho là giảng giải lời Chúa, có nghĩa là giúp anh chị em mở rộng lòng ra và củng cố đức tin và làm cho anh chị em được bừng cháy lửa yêu mến Chúa, để khi mà anh chị em đến, anh chị em tin tưởng rằng Chúa quyết ý cứu độ anh chị em và Chúa muốn cho anh chị em vào thiên đàng. Nhưng mà vào thiên đàng thì phải mang cái áo cưới sạch sẽ, cái lòng mình, cái hồn mình phải sạch. Không có khó đâu, thực sự không có khó. Cái khó nhất là cái tôi của mình. Cái tôi là chướng ngại vật lớn nhất. Không có khó khăn gì cả. Anh chị em chỉ cần đến quỳ xuống trước tôn nhan Chúa. Chúa thương những người khiêm nhường. Quỳ xuống trước tôn nhan Chúa, trước tòa thương xót và nói: con là kẻ có tội, xin Chúa thương xót tha tội cho con, xin thương tha tội cho con. Và có những người đến không có phải là để xưng tội đâu, vẫn còn đến để nói tại cái này, tự cái kia, đủ thứ đó, đổ thừa đủ thứ đó. Không bao giờ mà nói thẳng tôi là người có tội và tôi đáng chết ngàn lần, tôi đáng sao hóa ngục ngàn lần. Là Chúa con là như thế này nè. Không phải đến nói với con người nữa mà nói thật với Chúa, nói thẳng với Chúa: con là kẻ có tội, xin Chúa thương xót, Chúa thương vô cùng và Chúa tha rồi. Còn có những người đến cứ nói là ta đây như thế này, ta đây như thế kia, ta biết hết rồi. Tại này, tại kia, tại gia đình, tại vợ, tại chồng, tại thời thế, tại đủ thứ chuyện hết đó. Thế thưa anh chị em, Chúa chưa phải thật sự là chủ, mà mình vẫn là chủ cuộc đời của mình. Mình chưa phải là tôi của Chúa. Chúng ta đặt lại vấn đề. Đây là trí ý của Thiên Chúa. Điều này đặt ra cho anh chị em, để anh chị em ý thức Chúa muốn và Chúa quyết ý để anh chị em vào thiên đàng. Thánh ý của Chúa là như vậy. Bởi vì Ngài đã tiên định rồi. Ngài tiên định cho anh chị em như vậy để được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Cái vấn đề là làm sao để được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô? Làm như thế nào đây? Làm gì đây? Đây là cái điều mà chúng tôi lặp lại một lần nữa cho anh chị em. Đến với Chúa, chúng ta đừng có tự thị, tức là cho mình đúng, là cho mình hay. Đừng có ngạo mạn, kiêu căng, tự phụ, hay là tự cao, tự đại. Đến với Chúa đó, đến với Chúa và Chúa đang hiện diện ở đây, anh chị em đừng có lải nhải, giống như là Chúa không biết cái gì. Chúa đã nói rồi, đây là thánh thư tin mừng, Chúa nói rồi: các con tới thì các con biết rằng trước khi các con xin, ta đã biết các con cần cái gì hơn là những gì các con biết về nhu cầu của các con. Đừng có coi thường Chúa đến mức độ là cứ nói hoài nói mãi. Vấn đề như thế này rồi, bệnh tật như thế kia, Chúa biết rồi. Mình nói lải nhải như vậy làm gì? Chúa nói không, đừng có lải nhải như người ngoài, giống như Thiên Chúa không có biết gì cả, là Chúa không có quan tâm. Đó là chúng ta coi thường Chúa. Chúng ta đến và chúng ta ý thức rằng Chúa là đấng toàn năng, toàn tri. Toàn năng là Ngài làm được tất cả mọi sự, toàn tri là Ngài thấu suốt tất cả mọi sự. Không phải là thấu suốt tất cả những gì đang xảy ra trong nội tâm, nội tại anh chị em. Ngài thấu suốt luôn tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai cuộc đời của anh chị em. Ngài biết hết. Và chúng ta đến giống như Chúa không biết vậy đó. Chúng ta đến, chúng ta nói với Chúa giống như là Chúa không biết cái gì hết đó. Coi chừng chúng ta khinh mạng, chúng ta xem thường Chúa. Đến với Chúa lại, Chúa biết con cần cái gì rồi. Con nói ra đây á, là con nói đến nỗi lòng của con. Và con không phải là nói về cái nỗi khổ, hay là con nói về cái bệnh tật, hay là vấn đề cuộc sống của con. Con nói đến, con đến với Chúa là con nhìn nhận Chúa là tất cả Chúa biết hết rồi. Con dâng lên Chúa tất cả mọi sự. Và cái bước kế tiếp như Đức Mẹ làm đó, là xin Chúa thực hiện thánh ý Ngài. Xin hãy thành sự nơi tôi. Đó là lời cầu nguyện của Đức Mẹ đó. Xin hãy thành sự nơi tôi, có nghĩa là để cho Chúa làm việc. Giây phút nào anh chị em khai tử cái tôi của mình, thì giây phút đó Chúa khai sinh trong mình. Lúc nào mà còn có cái tôi đó, cái tôi làm chủ, cái tôi chủ quyền đó, Chúa không làm việc được. Làm sao anh chị em biết còn cái tôi? Khi mà anh chị em nói tôi vẫn đau nè, khi mà anh chị em đau thì anh chị em nghĩ về cái tôi. Tôi vẫn khổ nè, khổ vẫn nghĩ về cái tôi. Hay là nghe bác sĩ nói này, bác sĩ nói kia, bác sĩ nói nọ, toàn là nghĩ về bệnh không à. Khi mà đến gặp bác sĩ thì nói về bệnh thôi, bệnh nhiều. Để chúng ta vẫn nghĩ về mình, để chúng ta nghĩ về cái tôi đó. Chúng ta chặn đường Chúa không làm việc được. Cho đến khi nào anh chị em hoàn toàn trao phó cho Chúa, hùng sát trí khôn con tim của mình, hoàn toàn để Chúa, Chúa muốn làm sao Chúa làm. Và cầu nguyện như thế này, cầu nguyện như thế, nói như thế này: Chúa muốn con chết thì con chết, Chúa muốn con sống thì con sống. Tạ ơn Chúa, Chúa cho, Chúa cất lấy, Chúa muốn sao nên vậy. Chúc tụng danh thánh Chúa. Như ông Gióp ông nói đó, anh chị em nhớ ông nói như vậy mà, phải không? Chúa cho rồi Chúa lại cất đi, Chúa muốn sao nên vậy. Xin chúc tụng thánh danh Chúa. Sách ông Gióp đoạn 1 câu 21, anh chị em mở ra coi có đúng không? Tất cách cầu nguyện như vậy đó, để Chúa làm, để Chúa làm. Khi mà chúng ta để cho Chúa làm thì dễ dàng lắm. Và Chúa làm còn hơn hết tất cả những gì anh chị em nghĩ tưởng hay là tưởng tượng ra. Hơn, hơn xa gấp trăm lần đời này đời sau đó. Cái vấn đề là chúng ta, chính tôi đây, cái tôi mình là chướng ngại vật lớn nhất. Bởi vì mình muốn vẫn là chủ, là Chúa cuộc đời của mình. Cái cơ hội anh chị em đến đây là cơ hội để chúng ta ăn năn thống hối, hoán cải cuộc đời. Gọi là cải quá tự tâm đó. Nghe cái chữ cải quá tự tâm chưa? Mở thánh vịnh ra cái chữ đó. Sửa đổi lại, sửa lỗi của mình trong quá khứ, những chuyện qua đi. Rồi chúng ta đổi mới lại cuộc đời của mình. Tự đổi mới lại bằng cách để cho Chúa thực hiện, để cho thần khí thánh của Ngài vào trong mình. Có những người đến đây cũng không biết thần khí là gì hay là Đức Chúa Thánh Thần là sao. Và có những người chống đối kịch liệt cái chuyện mà Chúa biểu lộ những kỳ công của Ngài đó. Chúa thực hiện những kỳ công của Ngài ngày hôm nay không còn nữa. Giống như là để Chúa đâu trên trời trên mây đâu đó, 21 thế kỷ trước, không có tin. Bởi vì cái lòng cứng tin của ta đó, Chúa không làm việc được. Chúa đến, Chúa về Capernaum, Chúa về làng của Ngài, về La Nazareth, Ngài không làm được vì người ta cứng tin, dứt khoát là không tin. Mấy ngay người Công Giáo ngày hôm nay cũng cứng tin. Rồi tôi biết rồi, tôi đọc Thánh Kinh tôi biết rồi, biết hết rồi. Cứng tin, không tin là Chúa làm việc. Cứ cho mình là chính. Giống như là Pharisee hay giống như là kinh sư ký luật biệt phái Do Thái đó. Tôi nắm được lời Chúa rồi, cựu ước là trong tay của tôi muốn giải thích như thế nào giải thích. Chúa đến, Chúa kiện toàn, Chúa đến, Chúa nói. Họ không thích, họ giết Chúa mặc dù họ thấy phép lạ xảy ra đó. Ngày hôm nay cũng có những người Công Giáo như vậy, nhất quát là không chịu tin. Cái vấn đề không phải là vấn đề tin, nhưng mà vấn đề là không yêu Chúa, không biết Chúa để yêu Chúa. Đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Và những người Ngài đã biết từ trước đó, thì Ngài làm sao? Ngài tiền định cho được đồng hình đồng dạng với con một của Ngài, để Ngài trở nên trưởng tử dưới một đoàn em đông đúc. Cái vấn đề là Chúa biết ta, biết là yêu đó, nhưng mà anh chị em có yêu mến Chúa hay không? Có nghĩa là khi mà anh chị em yêu ai, anh chị em để cho người đó làm việc trên mình, mình chiều theo. Yêu là chiều đó chứ. Cái vấn đề là chúng ta có chiều theo thánh ý của Chúa và thực thi thánh ý của Chúa để cho Chúa làm việc, để cho thần khí thánh của Ngài nhập vào mình để làm việc hay không? Đó là vấn đề. Tôi thấy rõ trong những ngày qua đó, có những người đến đây với một cái ý tưởng khác, một cái chủ hướng khác. Cho nên tôi cần anh chị em trở lại với lời của Chúa, trở về với thánh ý của Chúa. Anh chị em đến đây với mục đích gì? Mục đích cuộc đời của con người là được trở nên một với Chúa. Nếu mà anh chị em xét lại đó, hay là khi bây giờ nè, lúc này nè, anh chị em xét lại trong cuộc đời anh chị em, trong lòng anh chị em đang đặt mục đích cuộc đời mình là cái gì? Cái gì mình thấy sẽ làm cho mình hạnh phúc? Có thể là tiền, có thể là quyền, có thể là chức, có thể là danh vọng. Cái gì ngay bây giờ anh chị em cho rằng khi mà chúng ta có được chúng ta sẽ hạnh phúc? Cái đó là Chúa của mình. Và Chúa nhắc lại cho không phải cuộc đời của con người, của mỗi một người. Nè, nhớ ông Thánh Phaolô viết cho người Công Giáo Roma: cuộc đời của tôi, cuộc đời của anh chị em, cái mục đích tối cao, tối thượng, tối hậu đó là Chúa. Chúa là trước tất cả mọi sự. chúng ta phải đạt được. Và muốn đạt được thì để cho Chúa chiếm đoạt lấy mình. Cuối cùng là nên như vậy đó. Người đã tiên định, Ngài tiên định thì Ngài kêu gọi, Ngài kêu gọi thì Ngài giải án tuyên công, Ngài giải án tuyên công thì Ngài đã tôn vinh. Thế thôi. Đây là những gì Chúa muốn làm nếu anh chị em để cho Chúa làm trên cuộc đời của mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.